Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ ba, 21 tháng 6 năm 2005. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự phỏng vấn giáo sư Scott Hahn về bí tích thánh thể theo cái nhìn thần học của Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16. Kế đó là các đề mục câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chúa nhật, khoa học và đời sống. Cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi vừa nhận được tin Đức Hồng Y Hai Mi Sinh, cựu Tổng giám mục Manila Phi Luật Tân, đã từ trần sáng nay, hưởng thọ 76 tuổi. Trong chương trình tin tức và thời sự vào ngày mai thứ Tư, chúng tôi có bài viết đặc biệt về tiểu sử và những hoạt động của Ngài. Mong quý vị các bạn sẽ theo dõi.
Tin Vatican. Thứ Hai hôm qua 20 tháng 6 là Ngày Quốc tế Người Tị Nạn do Liên Hiệp Quốc đề xướng. Vì thế, trước khi đọc kinh truyền tin vào trưa Chủ nhật vừa qua 19 tháng 6, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói vài lời nhắc những người Kitô hãy sống tình liên đới với những anh chị em tị nạn. Đức Thánh Cha đã nói như sau: Anh chị em thân mến, ngày mai, tức thứ Hai 20 tháng 6, là Ngày Quốc tế Người Tị Nạn do Liên Hiệp Quốc đề xướng, để kêu gọi chú ý đến những vấn đề của những ai bị bắt buộc phải rời bỏ quê hương của họ. Chủ đề của Ngày Quốc tế Người Tị Nạn năm nay là Can đảm làm người tị nạn, nhấn mạnh đến sức mạnh tinh thần cần thiết cho những ai phải rời bỏ mọi sự, đôi khi cả gia đình của họ, để tránh thoát những khó khăn trầm trọng và những nguy hiểm. Cộng đoàn Kitô cảm thấy gần gũi với những ai phải sống trong hoàn cảnh đau khổ này. Cộng đoàn Kitô cố gắng nâng đỡ họ và bằng nhiều cách khác nhau thể hiện quan tâm và tình thương đối với những anh chị em này. Quan tâm và tình thương đó được diễn tả bằng những cử chỉ cụ thể của tình liên đới. Sao cho bất cứ ai phải sống xa đất nước của mình, được cảm thấy giáo hội như là quê hương, nơi không ai là người xa lạ cả. Chú tâm đầy yêu thương của người Kitô đối với những anh chị em gặp khó khăn, và sự dấn thân của người Kitô ủng hộ cho một xã hội có tình liên đới nhiều hơn. Đó là những điều luôn được nuôi dưỡng bởi sự tham dự tích cực và có ý thức vào bí tích thánh thể. Bất cứ ai được nuôi dưỡng với đức tin của Chúa Kitô nơi bàn tiệc thánh thể, thì đồng hóa mình với cùng kiểu sống của Chúa. Một nếp sống của việc chú tâm phục vụ, nhất là cho những kẻ yếu thế và kém may mắn hơn. Ước gì năm thánh thể mà chúng ta đang sống trợ giúp cho những cộng đoàn giáo phận và giáo xứ phục hồi lại khả năng bước ra để tiếp xúc với nhiều sự nghèo cùng của thế giới chúng ta. Hôm nay, chúng ta muốn phó thác đặc biệt những con người nam nữ và những trẻ thơ, những ai phải sống hoàn cảnh làm người tị nạn, cho mẹ Maria rất thánh. Cùng với Thánh Giuse, vị hôn phu của mình, và hài nhi Giêsu, mẹ Maria đã kinh nghiệm nỗi khổ đau sống xa quê hương. Lúc đó, Thánh gia đình Nazareth đã phải chạy trốn sang Ai Cập, nguyên do là vì cuộc bách hại phi lý của vua Herode. Chúng ta hãy cầu xin Đức Nữ Đồng Trinh cho những anh chị em chúng ta đây gặp được sự tiếp nhận và thông cảm trên đường đời của họ. Đó là những gì Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói vào trưa Chủ nhật vừa qua, ngày 19 tháng 6. Tin Việt Nam. Ngày 13 tháng 6 vừa qua, tại Đại Chủng viện Thánh Giuse Hà Nội, Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt đã khai mạc tuần thường huấn cho các linh mục trẻ thuộc 8 giáo phận miền Bắc. Lần đầu tiên có một tuần thường huấn dành cho các linh mục trẻ mới ra trường. Đây là lớp linh mục đã xuất thân từ Đại Chủng viện Thánh Giuse Hà Nội. Trong lễ khai mạc, Đức Tổng Giám mục đã nói: Đây là dịp tốt để anh em có thể làm nóng lại nhiệt huyết tông đồ, là dịp tốt để anh em ôn lại những kỷ niệm tốt đẹp dưới mái trường chủng viện, đồng thời cũng là dịp tốt để anh em gặp gỡ với bề trên, gặp gỡ các cha giáo và gặp gỡ nhau trong tình huynh đệ. Trong tuần thường huấn này, các linh mục học hỏi về hai đề tài sau đây. Thứ nhất, đào sâu thần học về bí tích thánh thể, do linh mục Phaolô Vũ Chí Hỷ, giảng viên trường Đại học Công giáo Australia trình bày. Và đề tài thứ hai, âm nhạc trong cử hành thánh thể, do linh mục André Đỗ Xuân Quế, dòng Đa Minh, từ Sài Gòn đến trình bày. Cùng đề tài này, trước đó một tuần, cũng đã được trình bày với các linh mục giáo phận Hà Nội từ ngày 6 đến ngày 11 tháng 6, đã đem lại cho các linh mục rất nhiều điều bổ ích và mới mẻ. Tuần thường huấn dành cho các linh mục trẻ thuộc 8 giáo phận miền Bắc đã kết thúc trong niềm hân hoan vào ngày thứ Bảy 18 tháng 6. Hy vọng với tuần thường huấn này, các linh mục trẻ sẽ có nhiều kiến thức mới và lòng hăng say mới để tiếp tục phục vụ trong ơn hiệp nhất của Thánh Thể Chúa. Tin Úc Châu. Theo kết quả của cuộc thăm dò nghiên cứu của ông Bob Dixon trong cuốn Giáo hội Công giáo tại Úc Châu, thì số người trẻ Công giáo Úc Châu bị giảm, trong khi đó số người Công giáo có tay nghề và có đời sống sung túc hơn so với tỷ lệ của cả nước. Theo cuộc nghiên cứu của ông, mức thu nhập của một gia đình Công giáo Úc trung bình là 900 đồng tiền Úc một tuần, so với 740 đồng tiền Úc của những người không phải Công giáo. Số người Công giáo có nghề nghiệp chiếm 57% so với 53% của toàn quốc, cũng như số người Công giáo có nhà cửa riêng là 70% so với 56% của toàn quốc. Số người Công giáo có trình độ văn hóa cao là 12.2% so với 13.2% những người không phải Công giáo. Tuy thế, con số tăng nhiều so với tỷ lệ chỉ có 4.6% vào năm 1986. Về con cái, thì người nữ ở hạng tuổi từ 15 đến 45 Công giáo có con dưới 4 tuổi chiếm tỷ lệ là 29.4% so với 30.7% toàn quốc. Ngày xưa, phần đa số người Công giáo ở Úc Châu có nguồn gốc từ Á Nhĩ Lan. Nhưng nay có tới 17.9% số người Công giáo sinh trưởng từ các quốc gia không nói tiếng Anh, so với 11.9% của những người ngoài Công giáo. Số người Công giáo di dân đến Úc đã chuyển từ Âu Châu sang Á Châu, với sắc dân Việt Nam và Phi Luật Tân thay thế cho người Ý và người ở đảo quốc Manta. Người Công giáo vẫn chiếm đa số ở Úc với tỷ lệ 26.6%. Sau đó là Anh giáo chiếm 20% dân số. Con số giáo dân đi lễ Chúa Nhật và thực hành tôn giáo giảm sút, kể cả con số rửa tội, xưng tội và kết hôn. Nhiều người bây giờ chỉ kết hôn theo nghi thức dân sự mà thôi.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục thời sự, phỏng vấn giáo sư Scott Hahn về bí tích thánh thể theo cái nhìn thần học của Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16, do Minh Duy và Đặng Thế Dũng trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài thời sự hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài phỏng vấn giáo sư Scott Hahn, giáo sư thần học và kinh thánh tại Đại học Francisco ở Steubenville, về bí tích thánh thể theo cái nhìn thần học của Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16, bản dịch của Đức ông Nguyễn Quang Sách. Thưa giáo sư, về bí tích thánh thể, Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 có cái nhìn thần học nổi bật như thế nào?
Tôi không nghĩ có bất kỳ nhà thần học nào từ thế kỷ thứ 19 đến nay đã chỉ cho chúng ta tương quan sâu xa của tất cả mầu nhiệm Kitô giáo. Đối với Đức Hồng Y Ratzinger, giáo lý về thánh thể không thể được nghiên cứu và diễn tả một cách thích hợp và tách rời khỏi giáo lý về Thiên Chúa Ba Ngôi, giáo lý về nhập thể và giáo lý về giáo hội. Chính thánh thể là một mầu nhiệm ba ngôi. chúng ta không thể rước con mà không rước cha, đấng sai con đến trong xác thể. Và Chúa Thánh Thần nhờ người mà con đến. Ba ngôi đến với chúng ta trong thánh thể. Và vì ba ngôi đến với chúng ta được nâng lên trong chính sự hiện diện của vinh quang Thiên Chúa. Mầu nhiệm này liên kết với mầu nhiệm nhập thể, bởi vì đó không hẳn là một biến cố lịch sử trong quá khứ, nhưng là một thực tại đang tiến triển, một mầu nhiệm siêu nhiên ở chính giữa chúng ta. Tất cả ăn khớp với nhau. Giáo hội học của Đức Hồng Y Ratzinger có tính thánh thể, nhập thể và ba ngôi. Đồng thời, thần học thánh thể của Ngài có tính giáo hội học, nhập thể và ba ngôi.
Thưa giáo sư, khi còn là Hồng Y, Đức Benedito thứ 16 thường diễn tả thánh thể như là trung tâm sự sống. Đâu là ý nghĩa của cách nói như thế?
Thánh thể là sự gặp gỡ và sự hiệp thông của chúng ta với ba ngôi chí thánh. Đó là trung tâm sự sống, đó là nguồn mạch sự sống, đó là chóp đỉnh sự sống. Sự hiệp thông với ba ngôi Thiên Chúa là chính định nghĩa của thiên đàng, cho nên không có gì tốt hơn điều này. Điều lạ lùng là chúng ta có thiên đàng trong mỗi thánh lễ. Điều này là một chủ đề mà Đức Hồng Y Ratzinger thường nói tới trong nhiều sách của Ngài. Sự ngự đến của Chúa Giêsu Kitô, điều mà Tân Ước Hy Lạp gọi là parousia của người, không phải đơn thuần là một biến cố nào đó xa vời. Đó là sự hiện diện của người trong thánh thể. Các người theo thuyết chính thống quy ý nghĩa tiếng parousia đến sự Chúa Kitô ngự đến vào thời cánh chung. Nhưng đối với người phát ngôn Hy Lạp ở thế kỷ đầu, tiếng đó có nghĩa là sự hiện diện. Thần học Công giáo giữ theo nghĩa gốc này. Trong quyển sách của Ngài, có tựa đề là Cánh chung. Đức Hồng Y Ratzinger đã viết như sau. Sự ngự đến là sự nhấn mạnh và sự thành toàn cao nhất của phụng vụ. Phụng vụ là parousia. Tất cả thánh thể là parousia. Là việc Chúa ngự đến. Và thánh thể là thực sự còn hơn sự ao ước Chúa sẽ mặc khải vinh quang ẩn dấu của người.
Thưa giáo sư có nghĩ rằng huấn giáo của Đức Giáo Hoàng Benedicto có thể nâng cao sự hiểu biết và kinh nghiệm về thánh thể của người tín hữu trong phần còn lại của năm thánh thể này hay không?
Rất nhiều người trong giới truyền thông đã loại Ngài như là một nhà phục hồi, đang muốn trở về những hình thức thờ phượng tiền công đồng. Nhưng họ nói sai mục đích của Ngài. Đó không phải là việc phục hồi phụng vụ cho bằng sự chiếm hữu lại mầu nhiệm thánh thể, vừa thần linh, vừa nhân bản. Sau công đồng Vaticano thứ hai, nhiều nhà thần học ra sức dân chủ hóa giáo hội và thế tục hóa phụng vụ bằng cách quy mầu nhiệm về những vụ tranh cãi giữa những người gọi là bảo thủ và phóng túng. Đức Hồng Y Ratzinger muốn trở về những nguồn gốc cổ điển, đó là Kinh Thánh, cả Cựu và Tân Ước, và truyền thống. Chỉ qua việc trở về nguồn như thế, sự cập nhật hóa aggiornamento mới thực sự làm việc. Tôi tưởng Đức Giáo Hoàng Benedicto sẽ phi chính trị hóa thánh thể. Ngài sẽ hướng dẫn sự chú ý chúng ta xa khỏi những điểm nóng là những vấn đề thực sự thứ yếu. Không phải là Ngài không có những ý kiến trong các vấn đề này. Ngài có và Ngài đã diễn tả chúng trong những cách sắc sảo. Nhưng Ngài luôn luôn kính múc những tư tưởng của Ngài từ những chiều sâu cuộc nghiên cứu thần học và lịch sử, và từ những chiều sâu của sự cầu nguyện cá nhân của Ngài. Tôi tin chắc rằng Ngài sẽ chỉ chúng ta dò tìm cùng những chiều sâu này. Từ những chiều sâu của sự nghiên cứu và cầu nguyện của chúng ta, Ngài sẽ hướng dẫn chúng ta đến sự tái thần thiên hóa phụng vụ.
Thưa giáo sư, điều gì là cốt lõi trong bí tích thánh thể?
Đó là thánh thể tạo dựng một dây ràng buộc, có thể nói là dây ràng buộc thịt và máu, một dây ràng buộc gia đình giữa chúng ta và Thiên Chúa. Đây là một chủ đề thường được lặp đi lặp lại trong những sách của Ngài. đó là điều được trình bày chẳng hạn như trong tập sách có tựa đề là Nhiều tôn giáo nhưng một giao ước, và trong tập sách có tựa đề là Ý nghĩa của tình huynh đệ Kitô. Chúa Kitô đã mặc lấy xác thịt con người vì chúng ta và ban thịt này cho chúng ta. Phụng vụ thánh thể là một bữa ăn giao ước hy tế. Phụng vụ thánh thể đổi mới một giao ước, và mọi giao ước đóng ấn một dây ràng buộc gia đình. Cũng như con Thiên Chúa làm người, cũng vậy chúng ta hóa nên Thiên Chúa, những người con trong người con, là câu thường được các giáo phụ sử dụng.
Thưa giáo sư, vậy ai là thành phần của gia đình được thánh thể quy tụ lại?
Tôi tin rằng đó sẽ là một chìa khóa được quan tâm của triều giáo hoàng Benedicto. Ngài đã luôn luôn chứng tỏ sự tha thiết của Ngài đối với việc đối thoại đại kết. Nếu Ngài vẫn tiếp tục công việc Ngài đã bắt đầu khi còn là hồng y, thì Ngài sẽ phát biểu rõ ràng giáo lý về thánh thể trong những từ ngữ kinh thánh đầy quyền năng. Điều đó có tính thuyết phục mạnh mẽ đối với anh chị em tin lành. Phụng vụ thiên đàng là chìa khóa để hiểu những sách kinh thánh như Thư gửi tín hữu Do Thái và sách Khải Huyền. Và kinh nghiệm về phụng vụ là chìa khóa để hiểu nhiều về kinh thánh cả Cụ lẫn Tân Ước. Điều mà sách Lê Vi và sách Đệ Nhị Luật đối với Cụ Ước thì Thư gửi Do Thái và sách Khải Huyền là đối với Tân Ước. Đức Giáo Hoàng Benedicto chính là một nhà thần học kinh thánh sâu sắc, đắm mình trong các giáo phụ và các vị tiến sĩ, nhất là theo dòng suy tư Thánh Augustine và Thánh Bonaventura. Tôi nghĩ rằng Ngài sẽ lấy một sự thông hiểu về điều thiết yếu của thánh thể làm chương trình đại kết, và Ngài sẽ dẫn sự đối thoại trong những từ ngữ giao ước. Điều này có thể thu hút không những đối với người tin lành, mà còn cả đối với người Do Thái, những người chia sẻ các nguồn gốc giao ước của tổ phụ Abraham.
Thưa giáo sư, trong bài giảng đầu tiên, Đức Giáo Hoàng Benedicto nói, Thánh thể trung tâm đời sống Kitô hữu và nguồn mạch sứ vụ rao giảng tin mừng của giáo hội, chỉ có thể là trung tâm và nguồn mạch vĩnh viễn của việc phục vụ tòa Phêrô được giao phó cho tôi. Vậy, tính trung tâm của Thánh thể có thể giữ vai trò gì trong đời Giáo Hoàng và thừa tác vụ của Ngài?
Giáo hội là vương quốc Thiên Chúa trên trần gian. Và nước thì ở tại nơi vua ngự trị. Sự hiện diện lâu bền của Chúa Giêsu với chúng ta là trong thánh thể. Với tư cách đại diện Chúa Kitô, Đức Benedicto có thể xem như là vị thủ tướng của vua các vua, bằng cách phục vụ người trước hết trong thánh thể. Nói chung, giáo hội giữ nhiều kho tàng, như kinh thánh, truyền thống, huấn quyền, các thánh. Nhưng trong phụng vụ, giáo hội mới chính là hoàn hảo hơn hết. Và một khi chúng ta hiểu phụng vụ như là phụng vụ trên trời, như Đức Giáo Hoàng Benedicto hiểu, lúc đó chúng ta trở nên những công dân hoàn hảo, ý thức và tích cực của nước Thiên Chúa. Phụng vụ trên trời trở nên quy tắc làm quy tắc cho các quy tắc khác. Đó là tiêu chuẩn cho chúng ta, là đá thử vàng của chúng ta, là lương thực của chúng ta, là sự sáng của chúng ta, như tôi đã nói trước, là nguồn mạch và chấp đỉnh của chúng ta. Chẳng bao lâu nữa, chúng ta sẽ thấy điều này đóng vai trong triều giáo hoàng của Ngài. Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Bí tích Thánh thể sẽ được diễn ra vào tháng 10 tới đây. Thượng Hội đồng Giám mục này sẽ kết thúc năm Thánh thể với một suy tư khắp giáo hội về Bí tích Thánh thể. Hãy theo dõi những chủ đề tôi đã nhắc tới. Phụng vụ trên trời, sự phi chính trị hóa phụng vụ và sự tái thánh thiên hóa phụng vụ.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài phỏng vấn giáo sư Scott Hahn về ý nghĩa của bí tích thánh thể theo Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
khả năng và ý muốn. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Người ông dắt đứa cháu nội đi dạo trong rừng. Ở bìa rừng, đứa bé khám phá ra một cái kén trên một cành cây. Nó không hiểu cái kén là gì, và ông nội nó đã giải thích như sau. Cái kén là ngôi nhà để cho con sâu lớn dần thành một con bướm. Không bao lâu, con bướm sẽ thoát ra khỏi cái kén và bay đi. Cuối ngày, đứa cháu nội đã trở lại bìa rừng, bẻ gãy cành cây có cái kén và mang về nhà. Nó cảm thấy thương hại cho con bướm đang bị nhốt trong cái kén. Để giúp cho con bướm thoát khỏi cái kén, nó lấy dao mở cái kén ra. Dĩ nhiên, đứa bé đã thất vọng vì nó không thấy con bướm đâu cả. Biết chuyện, ông nội nó mới giải thích cho nó. Ông quên nói với cháu một điều rất quan trọng khi chúng ta vừa thấy cái kén. Cái kén được dùng để bảo đảm an toàn cho con sâu. Phải có cái kén thì con sâu mới có thể thành bướm. Phá vỡ cái kén là giết con bướm. Khi nào con bướm đủ lông đủ cánh và mạnh đủ, nó sẽ tự mình phá vỡ cái kén và chui ra. Con bướm càng đẩy cái kén thì nó càng trở nên mạnh mẽ hơn. Khi phá vỡ cái kén, thì cũng chính là lúc con bướm có thể bay. Cháu muốn giúp nó, nhưng cháu không hiểu rằng nó phải tự mình thoát ra khỏi cái kén thì nó mới mạnh được. Nói xong, ông cháu mang cái kén vào rừng và chôn nó dưới một gốc cây. Trẻ con cũng lớn lên như những cánh bướm. Cả hai đều cần có một nơi an toàn để chúng có thời giờ tập luyện, hầu có đủ sức mạnh mà vào đời. Một ngày nào đó, trẻ con sẽ dùng sức mạnh đó để tự lập. Lòng can đảm có lớn lên nơi trẻ con là tùy chúng có nhận ra và sử dụng sức mạnh đó hay không. Sức mạnh là khả năng có thể làm được một sự việc. Còn ý chí là ý muốn sử dụng sức mạnh đó để đạt được một mục đích mình nhắm tới. Ý muốn xuất hiện lần đầu tiên khi đứa bé muốn lấy một đồ vật nào đó, hoặc làm dấu hiệu để chỉ cho người khác biết là chúng đang muốn đồ vật ấy. Chẳng hạn, khi một thơ nhi thấy cha nó đứng cạnh chiếc nôi, nó sẽ đưa tay ra dấu muốn được bồng ẩm. Người cha cúi mình xuống và bồng con trên tay. Đứa bé học được rằng việc ra dấu của nó đã thành công. Sau này, nó ngồi trên gối mẹ và với tay lấy một viên kẹo trên bàn. Nó phấn đấu và học hỏi khi cố gắng đưa bàn tay càng lúc càng xa hơn. Người mẹ nhận ra điều đó, bà kéo viên kẹo lại trong tầm tay của đứa con. Nhưng chính bà không lấy viên kẹo và đưa vào miệng con mình. Bà để cho đứa con tự tay với lấy, và như vậy, nó sẽ thỏa mãn vì đạt được điều nó muốn. Năm đầu tiên khi cấp sách đến trường, đứa bé bắt đầu bày tỏ ý muốn của mình khi quan hệ với các học sinh khác. Các sinh hoạt và trò chơi trong trường là nhằm giúp chúng bày tỏ ý muốn của mình. Lòng can đảm và anh hùng tính được xây dựng trên ý muốn ấy. Chúng là những chọn lựa xuất phát từ niềm tin nơi sức mạnh và khả năng hành động của chúng ta. Ngày 6 tháng 7 năm 1999, một bé gái 12 tuổi tên là Fanlon Richards, được sức mạnh của niềm hy vọng thúc đẩy, đã cứu được ông nội của mình khỏi chết cháy. khi Phan Long về thăm ngôi nhà ở bang Alabama. Lửa bốc cháy trong nhà bếp, rồi lan sang các phòng ngủ. Khi cô bé ngửi thấy mùi khói, em liền chạy từ nhà bếp sang phòng ngủ, nơi ông nội đang nằm liệt vì đau yếu. Cô bé đánh thức ông dậy, và chạy ra ngoài kêu cứu, và sau đó chạy trở lại phòng của ông. Cô kéo ông xuống khỏi giường và cố gắng mang ông ra khỏi nhà. Hàng xóm đã đến kịp để cứu ông và cháu, vì chính cô cũng bị phỏng, và nhất là không còn thở được vì đang mắc bệnh suyễn. Cô gái 12 tuổi này đã thực sự có một ý chí mãnh liệt khi cô cố gắng kéo ông nội ra khỏi ngôi nhà đang cháy. Cô đã thấy nguy hiểm và quyết tâm đưa ông mình vào chỗ an toàn. Cô đã tin rằng mình có đủ sức mạnh để đạt được điều cô muốn. Để giúp trẻ con có được ý chí, người lớn cần phải giúp chúng liên lạc với thế giới xung quanh. Từ kinh nghiệm do tiếp xúc gặp gỡ ấy, chúng sẽ được mời gọi đi học hỏi và thử nghiệm những gì mà cuộc sống có thể cống hiến. Thiếu tiếp xúc và gặp gỡ, đứa trẻ sẽ chịu nhiều thiệt thòi. Khi tiếng kêu vì nhu cầu hay vì muốn biết không được đáp trả, đứa trẻ sẽ không phát huy được ý chí. Nó sẽ nghĩ rằng việc làm của nó không có ảnh hưởng gì đến môi trường xung quanh. Vì ý muốn không được lắng nghe, cho nên đứa trẻ sẽ trở thành bất mãn, tức giận, và cuối cùng co cụm trong thế giới riêng tư của chúng. Vì thất vọng, chúng sẽ đầu hàng và rút lui. Tụ trung, vì thiếu tình thương, sức mạnh nơi đứa trẻ sẽ yếu dần và biến mất. Nó đánh mất mọi ý chí muốn sống. Nếu tình trạng này kéo dài, dĩ nhiên trẻ con sẽ không bao giờ phát triển được tính hiếu kỳ, niềm hy vọng hay khả năng cảm thấy được liên kết với người khác và thế giới xung quanh. Nguồn sức mạnh bẩm sinh nơi chúng sẽ cạn kiệt. Trái lại, cha mẹ nào biết thực sự quan tâm đến cuộc sống của con cái, sẽ nuôi dưỡng ý chí của chúng và khuyến khích những sáng kiến nơi chúng. Một trong những cách thế để giúp con cái rèn luyện ý chí là tạo cơ hội cho chúng tự khẳng định. Dĩ nhiên, khi tự khẳng định, đứa trẻ có thể đi vào xung đột với người khác. Chúng có thể đánh đá, la hét khi không được thỏa mãn. Nhưng cha mẹ phải mừng, vì đó là một cách đứa trẻ muốn tự khẳng định. Vai trò của cha mẹ không phải là bẻ gãy ý muốn của con cái, mà chính là hướng dẫn và nhào nặn. Cũng giống như các lực sĩ phải trải qua một kỷ luật cam go khi rèn luyện. Những đứa trẻ lành mạnh cũng cần phải rèn luyện ý muốn để trở nên mạnh mẽ. Có những lúc cha mẹ phải nói không với con cái. Đó cũng là cách để rèn luyện ý chí cho chúng. Cha mẹ nào chỉ biết chiều theo ý muốn của con cái sẽ biến chúng thành bạo chúa. Cha mẹ nào chối bỏ ý muốn của con cái sẽ biến chúng thành nạn nhân. Trái lại, chỉ có cha mẹ nào biết chia sẻ sức mạnh và tôn trọng ý muốn của con cái mới thực sự góp phần rèn luyện ý chí của chúng và giúp chúng trở thành những con người biết tự chế. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa ngày Chủ nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Ta đón tin Chúa qua
Trích Phúc Âm cho Thánh Matthew, chương 10, câu 37 đến câu 42. Từ bỏ mình để theo Chúa Giêsu. Ai thương cha thương mẹ hơn thầy thì không xứng đáng với thầy. Ai thương con trai con gái hơn thầy thì không xứng đáng với thầy. Ai không mang lấy thập giá mình mà theo thầy thì không xứng đáng với thầy. Ai tìm giữ mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Ai đón tiếp anh em là đón tiếp thầy, và ai đón tiếp thầy là đón tiếp đấng đã sai thầy đến. Ai đón tiếp một ngôn sứ vì người ấy là ngôn sứ, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ. Ai đón tiếp một người công chính vì người ấy là người công chính, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính. Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã mà thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của thầy, thì thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Quý vị và các bạn thân mến! Tại đảo Sicilia bên nước Italia, dân chúng còn truyền miệng nhau câu chuyện về một họa sĩ tài danh trong vùng, sống cách đây vài trăm năm, và là tác giả của bức họa nổi tiếng về cuộc đời của Chúa Giêsu, được trưng tại nhà thờ chính tòa trong vùng. Sau thời gian làm việc, họa sĩ đã vẽ xong các dung mạo tông đồ, nhưng còn hai dung mạo không vẽ được. Đó là dung mạo của Chúa Giêsu và dung mạo của Giuđa, người môn đệ phản thầy. Ông phải đình lại công việc để đi tìm người mẫu cho dung mạo của Chúa Giêsu. Sau nhiều tháng đi tìm, thì ông chọn được một thanh niên khôi ngô tuấn tú làm mẫu cho dung mạo của Chúa Giêsu. Vấn đề khó khăn cuối cùng là đi tìm người mẫu cho dung mạo của Giuđa. Ông đã phải đi tìm rất nhiều năm mà không gặp. Đến lúc gần cuối đời, tưởng mình sẽ không thể nào hoàn thành bức tranh được nữa, ông buồn bã đi dạo trên đường phố quanh đó, thì bỗng gặp một người hành khất rất rưới, với dung mạo đầy khổ đau vừa gian ác. Ông cho đây là người mẫu lý tưởng cho chân dung Giuđa. Ông mời người hành khất về nhà làm mẫu cho bức tranh còn dang dở. Nhìn thấy bức tranh và các món đồ được trưng bày trong phòng, người hành khất biến sắc và càng lúc càng trở nên bối rối hơn. Người họa sĩ hỏi lý do tại sao, thì người hành khất trả lời: "Thưa ông, chính tôi đây là người đã ngồi làm mẫu cho ông vẽ chân dung Chúa Giêsu trong bức tranh này vài chục năm về trước. Và bây giờ cũng chính tôi là người ngồi làm mẫu cho ông vẽ chân dung của Giuđa, người phản bội Chúa. Thật không ngờ tôi đã trở nên tệ như vậy." Câu chuyện trên giúp chúng ta đi sâu vào ý nghĩa của câu nói của Chúa Giêsu được ghi lại nơi Phúc Âm Chúa Nhật hôm nay. Người nào đón tiếp chúng con là đón tiếp Thầy, và người nào đón tiếp Thầy là đón tiếp đấng đã sai Thầy. Trên con đường trở về nhà cha, đón tiếp Thiên Chúa và được Thiên Chúa đón tiếp, chúng ta cần đi qua con đường duy nhất là anh chị em, là mỗi người chúng ta và Chúa Giêsu Kitô. Mỗi người chúng ta cần trở nên giống như Chúa Giêsu Kitô, trở nên một Chúa Kitô khác, đến độ anh chị em có thể nhìn vào dung mạo tinh thần của chúng ta mà nhận ra sự hiện diện của Chúa Giêsu Kitô, và từ đó mà lần lên gặp gỡ Thiên Chúa Cha. Người nào đón tiếp chúng con là đón tiếp Thầy. Kể từ giây phút con Thiên Chúa nhập thể làm người, để con người có thể nhìn thấy được Thiên Chúa vô hình nơi dung mạo của một người như Chúa Giêsu, ai thấy Thầy là thấy Cha Thầy, thì con người cũng được ban cho quyền năng trở nên giống như Chúa Giêsu Kitô. Ai đón tiếp chúng con là đón tiếp Thầy. Và được như thế, chỉ có một bí quyết là tình yêu vô điều kiện đối với Chúa Giêsu trên hết mọi sự. Tình yêu sẽ làm cho hai người trở nên giống nhau. Trọng tâm của đời sống Kitô không phải là thập giá mà là tình yêu, là tương quan tình yêu giữa người đồ đệ và Chúa Giêsu Kitô thầy mình. Tình yêu đó sẽ làm cho thập giá nhẹ đi vừa sức giác của mỗi người. Chúa Giêsu đã nhắc lại cho các đồ đệ bài học về phẩm chất của tình yêu phải có đối với Ngài. Chúa rất đòi hỏi và muốn người đồ đệ đặt Chúa vào chỗ đứng thứ nhất, phải yêu mến Chúa nhiều hơn mọi tình yêu khác, kể cả những tình yêu nhân bản tự nhiên như tình yêu đối với cha mẹ, anh chị em thân thuộc. Giới răn thứ tư dạy ta thảo kính cha mẹ vẫn còn đó, nhưng Ngài muốn ta phải yêu mến Ngài hơn. Và kinh nghiệm thiêng liêng cho chúng ta biết rằng, nếu chúng ta yêu mến Chúa hơn hết mọi sự và mọi người, thì chính trong tình yêu Chúa cao độ đó, chúng ta lại có thể chu toàn giới răn yêu thương đối với anh chị em xung quanh. Đó là kinh nghiệm của những vị thánh. Họ là những con người yêu mến Chúa hơn, yêu mến Chúa nhất, trên hết mọi sự và trên hết mọi người. Vừa đồng thời, họ cũng là những con người yêu thương phục vụ anh chị em mình thiết thực nhất. Ai tiếp rước anh em là tiếp rước Thầy. Danh dự này là danh dự rất đòi hỏi. Đòi người đồ đệ phải yêu mến Chúa trên hết mọi sự và vì tình yêu mà vác lấy thập giá mà chịu hy sinh mạng sống mình. Lạy Chúa, xin hãy ban ơn biến đổi mỗi người chúng con trở nên giống Chúa. Xin đổ tràn tình yêu Chúa vào lòng chúng con, biến mỗi người chúng con trở nên giống Chúa mỗi ngày một hơn. Amen.
Vừa rồi là một lời Chúa ngày Chủ nhật. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Khoa học và đời sống do Văn Kim phụ trách.
Quý vị, các bạn thân mến, không ít thì nhiều trong chúng ta, ai ai cũng đã hoặc đang ngậm ngùi với những ưu tư, buồn phiền, sầu não, mất mát, xót xa trong quá khứ. Tuy nhiên, cuộc sống vẫn trôi đi với những hỉ nộ ái ố. Thế nhưng, trong một số người, những nỗi bất hạnh, những cơn khổ đau cứ thế tiếp tục chồng chất, đẩy họ vào hố sâu của sự buồn phiền. Sự chán nản, nỗi đớn đau cứ thế tiếp tục dày vò thể xác và tinh thần, khiến cuộc sống của họ trở nên không tưởng và tắc lối. Và khi sự buồn rầu, chán nản trở nên thái quá và kéo dài quá lâu, những người này có nguy cơ mang một căn bệnh nguy hiểm, đó là bệnh u sầu. Buồn rầu là một trạng thái không vui. Nếu nhẹ, chúng ta chỉ bị sa sút tinh thần đôi chút, rồi bình phục trở lại. Và nếu rút tỉa kinh nghiệm từ những bài học đáng kể này, chúng ta sẽ trở nên minh mẫn và sáng suốt hơn. Nhưng nếu sự buồn phiền cứ tiếp tục chồng chất, cả tinh thần lẫn thể xác của chúng ta sẽ bị lôi cuốn vào cơn lốc của đau khổ và thất vọng. Lúc đó, sự buồn bã không còn là một trong những nỗi trôi của cuộc sống, nhưng đã biến thành một căn bệnh. Sự khác biệt chính yếu của những buồn bã thông thường và bệnh u sầu không hoàn toàn dựa vào thời gian và tình trạng nặng nhẹ của căn bệnh. U sầu được xem như là một căn bệnh khi chúng ta không kiểm soát được sự suy nghĩ của chính mình. Bệnh nhân đôi khi cảm thấy buồn phiền một cách vô lý, mỗi ngày một buồn hơn, chán nản hơn mà không hiểu lý do của nó. Thế nhưng, đâu là nguyên nhân đưa đến bệnh u sầu? Tùy với sự tiến triển vượt bậc của y khoa, người ta vẫn chưa hiểu rõ những gì đã xảy ra trong trí óc có thể đưa đến những cảm giác như yêu thương, buồn phiền, nhung nhớ, rầu rĩ, chán nản, thất vọng. Theo các nhà khoa học, thì u sầu hay trầm cảm cũng có thể được xem là một bệnh di truyền. Một bộ óc yếu ớt có thể dễ bị tổn thương bởi những biến cố hơn là một bộ óc khỏe mạnh. Nếu chúng ta thường hưởng những đặc tính di truyền tốt cho một bộ óc cường tráng, chúng ta ít bị bệnh u sầu hơn. Thêm vào đó, những chấn thương của não bộ cũng có thể gây ra từ một biến cố trầm trọng xảy ra một cách bất ngờ như nhà cửa tan nát, gia đình ly tàn, hoặc từ những tin buồn, chuyện không may, nỗi bất hạnh, lo lắng, buồn phiền, tức tối, giận dữ, hoặc những sự bất mãn căng thẳng. Cứ thế chồng chất lên nhau từ năm này qua tháng nọ, điều này có thể cũng sẽ khiến chúng ta bị bệnh u sầu. Tại Hoa Kỳ, ít nhất có 5.3% người lớn, hoặc 17-20 triệu người đang bị bệnh trầm cảm u sầu. Phái nữ với tỷ lệ 12% mỗi năm bị mắc bệnh u sầu, nhiều hơn so với phái nam, chỉ có tỷ lệ 7% mỗi năm. Nói một cách khác, cứ 1 trong 5 người nữ sẽ có nguy cơ bị bệnh trầm cảm trong suốt cuộc đời của họ. Người Việt Nam rải rác khắp nơi trên thế giới gặp rất nhiều trở ngại trong việc thích ứng với đời sống trên đất khách quê người. Sự mất mát, nỗi khổ đau, tủi nhục và trở ngại về ngôn ngữ cũng như những khác biệt văn hóa đã là một trong những nguyên nhân chính đưa đến bệnh u sầu hoặc trầm cảm của rất nhiều người. Theo bản tường trình chính thức của thành phố Queensland tại Úc, người Việt tị nạn khi gia nhập vào cuộc sống mới, những bậc phụ huynh vì yếu kém về sinh ngữ cảm thấy bất lực vì lệ thuộc vào con cái. Họ trở nên bất mãn vì cảm thấy quyền dạy dỗ con cái theo truyền thống đã bị tước mất. Giá trị gia đình và nhân phẩm cá nhân như bị đánh mất khi phải ngửa tay xin tiền từ những cơ quan từ thiện. Nỗi uất ức vì bất đồng ngôn ngữ, sự nhục nhã vì thiếu khả năng kiếm tiền nuôi gia đình, đã và đang là những nguyên nhân chính đưa đến bệnh u sầu, trầm cảm của những người Việt tị nạn lớn tuổi. Những người phụ nữ bị hãm hiếp trên hành trình lưu lạc tìm tự do cũng không thoát khỏi những cơn buồn phiền, chán nản và u sầu. Tại Hoa Kỳ, u sầu hoặc trầm cảm là một trong những bệnh tâm thần hàng đầu của người Việt tại đây. Theo bác sĩ Norman Sartorius, cựu chủ tịch Hội bệnh tâm thần thế giới, người Á Châu nói chung, người Việt Nam nói riêng, thường chấp nhận những triệu chứng của bệnh trầm cảm như những nắng mưa của cuộc sống, nên không đi khám bệnh. Vì thế, nhiều người trong họ có thể đang bị bệnh này, nhưng không nói ra vì ảnh hưởng bởi nền giáo dục và văn hóa của người Á Châu. Theo ông, đây là một sai lầm đáng lưu ý, bởi vì đây không phải là bệnh dễ chữa, và vì nguyên nhân của bệnh rất phức tạp, và có thể đang sâu trong tiềm thức. Do đó, ông khuyên rằng, chúng ta cần được theo dõi chặt chẽ và chữa bệnh đúng cách. Bởi vì, nếu không được chữa, tinh thần người bệnh dần dần sa sút. Họ bắt đầu thu nhỏ về thế giới riêng tư với những ê chề, buồn bã, tuyệt vọng. Cuộc sống trở nên vô nghĩa, chán nản. Ban đầu, họ chỉ có những tư tưởng như sao cũng được. Nhưng lâu dần, có tôi hay không có tôi, đời vẫn thế. Đã ai phải cần đến tôi? Từ tư tưởng không có mờ, chờ vẫn đông người. Họ có thể đi xa thêm một chút nữa. Tôi chỉ là mối nhục cho gia đình, một gánh nặng cho xã hội, không đáng sống. Những cảm giác chán đời có thể trở nên mỗi ngày một mảnh đẹp hơn. Họ mất dần tự tin và dần dần xa lánh đời sống chung quanh. Rồi khi quá tuyệt vọng, họ có thể tự tìm cho mình một cái chết để chấm dứt những nỗi phiền đau không tưởng mà dường như trời đất chỉ dành riêng cho họ. Tuy nhiên, không phải ai mắc bệnh trầm cảm cũng bị nặng như vậy. Một số người chỉ có những triệu chứng rất nhẹ và mơ hồ. Họ ban đầu chỉ cảm thấy người không vui, lân lân như câu thơ, hôm nay trời nhẹ lên cao, ơ hay chẳng hiểu vì sao tôi buồn. Họ có thể chỉ buồn bã, ăn không ngon, ngủ không yên. Lâu dần, họ có thể cảm thấy trống rỗng, sống không ngày mai, bứt rứt, buồn chồn, khó chịu, khó tập trung tư tưởng. Họ có thể cảm thấy buồn rười rượi, thất vọng, chán nản, giận dữ không nguyên nhân. Đầu hoặc tứ chi có thể bị nhức mỏi, thiếu năng lực, không tha thiết việc gì cả. Họ cảm thấy nhỏ bé, thua kém bạn bè. Họ cũng thường cảm thấy yếu đuối về cả hai mặt, thể xác và tinh thần. Họ như người không hơi, không tập trung tư tưởng, biếng ăn, mất ngủ và xuống cân. Bệnh nhân lớn tuổi thường cảm thấy khó chịu, đau đớn khắp cơ thể. Quý vị các bạn thân mến, đây là một căn bệnh cần được theo dõi và chữa trị bởi nhiều chuyên gia khác nhau, cũng như còn được sự giúp đỡ và khuyến khích của gia đình. Theo các nhà khoa học, thì nếu người bệnh và người thân cởi mở hơn trong việc chữa bệnh, thì bệnh nhân sẽ cảm thấy thoải mái và chống lành bệnh hơn. Ngoài ra, người ta cũng có thể trị bệnh bằng phương pháp tâm lý trị liệu. Trong phương pháp này, bệnh nhân sẽ được hướng dẫn và điều trị bởi bác sĩ tâm thần hoặc bởi các nhà tâm lý học bằng những phương thức khác nhau. Chính yếu của phương pháp này là nói. Khi nói chuyện, bệnh nhân có thể cùng người bác sĩ tâm lý đào sâu vào ký ức hoặc mổ xẻ những lý do đưa đến những căng thẳng, phiền muộn gây ra bệnh u sầu. Tuy nhiên, nói thì dễ, làm thì khó. Nhiều người, nhất là phải làm, thường cho rằng chỉ có đàn bà mới cần phải đi tâm sự với một bác sĩ tâm thần. Nếu cảm thấy buồn phiền, một người đàn ông thuần túy chỉ cần uống vài chai bia là hết ngày. Than thở với một người khác không hề quen biết về những lẻ loi, mất mát, buồn phiền của mình, không khác gì mấy mụ đàn bà lắm chuyện, nói lại nhảy ở chợt trời. Tuy nhiên, đây là một sự lầm lẫn tăng trách. Theo các bác sĩ tâm thần, thì nếu chúng ta vượt qua được quan niệm này, thì gần như 50% bệnh u sầu của chúng ta đã thuyên giảm. Đây không phải là một gờ rối tơ lòng, mà là những phương pháp trị liệu với mục đích xóa mờ những khúc mắc sâu xa, những tổn thương trầm trọng trong ký ức. Đa số những nguyên nhân đưa đến bệnh u sầu thường rất thầm kín, rất tế nhị, nhưng không kém phần phức tạp. Quá phức tạp để người bệnh tự giải quyết lấy. Vì thế, ngoài thuốc men, tâm lý trị liệu đóng một vai trò quan trọng trong việc chữa bệnh u sầu, gây ra từ những tổn thương não bộ sau những nghiên cứu tâm lý. Tóm lại, bệnh u sầu, trầm cảm là một căn bệnh ảnh hưởng trực tiếp đến thể xác, tinh thần, suy nghĩ, tâm linh, thể lực, đời sống hàng ngày và nhiều điều khác nhau nữa. Chúng ta không nên xem bệnh u sầu là một cảm giác buồn phiền qua loa, cũng như không nên xem là một dấu hiệu của một tinh thần yếu ớt. Và nên biết rằng đây là căn bệnh không thể tự chữa trị một cách dễ dàng, nhưng cần phải có rất nhiều người trợ giúp. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Đừng đau đớn những ai đoạn trường, đời tan nát tâm hồn đau thương. Người kêu cứu giữa nơi đại dương, người đau khổ những nơi tầm trường. Bạn nghèo ơi, bạn nghèo ơi, xin đừng thất vọng, bạn nghèo ơi, vì Chúa đã nghe. Đời hết đắng cay, người hiền kêu cầu Chúa, Chúa giang tay ngài đàn con chạy đến. Và phàm ai tìm đến được ơn cứu độ tội lỗi sạch trong. Người hiền kêu cầu Chúa, Chúa giang tay ngài đàn con chạy đến. Và phàm ai tìm đến được ơn cứu độ tội lỗi sạch trong. Vì Chúa đã nghe. Người hiền kêu cầu Chúa, Chúa giang tay ngài đàn con chạy đến. Và phàm ai tìm đến được ơn cứu độ tội lỗi sạch trong. Đời hết đắng cay,
vào năm 1989, một nhật báo xuất bản tại thủ đô Manila, Philippines đã có bài viết về tập tục đã có từ lâu đời tại nhà thờ ở khu phố bình dân Quiapo. Đó là tập tục những người cầu nguyện mướn. Những người đã lớn tuổi suốt ngày ngồi trong nhà thờ để cầu nguyện mướn cho bất cứ ai có nhu cầu xin điều gì đó, muốn mướn người cầu nguyện cho. Một trong số 12 bà cầu nguyện mướn thường xuyên trong nhà thờ Chiapo là bà Luisin. Bà cho biết là đã hành nghề cầu nguyện mướn từ 32 năm qua, và mỗi ngày đều đặn cầu nguyện trong nhà thờ theo ý chỉ các thân chủ 12 tiếng đồng hồ. Xưa kia, bà đã cầu nguyện bằng tiếng Latin, rồi đến tiếng Anh và sau cùng bằng tiếng bản xứ Tagalog. Lời cầu nguyện thông thường nhất là lần chuỗi, làm tuần cú nhật hay tam nhật kính Đức Mẹ hằng cứu giúp. Giá tiền mướn cầu nguyện nhiều ít tùy theo ý chỉ cầu nguyện đơn sơ hay phức tạp khó khăn. Bà Luisin cho biết, hiện vẫn có người đang làm việc ở nước ngoài viết thư về xin bà cầu nguyện theo ý chỉ họ. Vào những dịp lễ lớn, lễ các thánh nam nữ, lễ sinh nhật, năm mới, vân vân, thì số người đến mướn cầu nguyện quá nhiều, nên số người cầu nguyện mướn cũng gia tăng. Đây là những người cầu nguyện mướn nhất thời, và có khi là những người cầu nguyện mướn giả hiệu nữa. Căn bản của tập tục cầu nguyện mướn này là sự tin tưởng lẫn nhau. Người mướn cầu nguyện tin tưởng vào người cầu nguyện mướn sẽ cầu nguyện theo ý chỉ của họ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta nghĩ sao về tập tục đạo đức bình dân này? Đây là tập tục đạo đức có điểm tốt cần được phát triển, nhưng cũng có những điều bất lợi, không tốt, cần xóa bỏ. Điểm bất lợi đầu tiên là sự lạm dụng từ cả người mướn cầu nguyện và từ người cầu nguyện mướn. Người mướn cầu nguyện có thể có tâm trạng sai lầm là dùng tiền để mướn kẻ khác cầu nguyện cho, mà chính họ không bao giờ cầu nguyện. Lạm dụng từ phía người cầu nguyện mướn là chỉ nghĩ đến việc đọc những kinh như một cái máy để kiếm tiền, và đọc kinh như một cái máy tự động như vậy giết chết tinh thần cầu nguyện và chính việc cầu nguyện. Điểm tích cực mà tập tục cầu nguyện mướn trên có thể nhắc lại cho chúng ta, đó là giá trị liên đới của sự cầu nguyện đích thực. Mỗi người Kitô chúng ta đều hưởng nhờ lời cầu nguyện của anh chị em mình, và chính mình cũng được mời gọi cầu nguyện cho anh chị em, không phải vì được mướn cầu nguyện, nhưng vì tình liên đới và hiệp thông sâu xa giữa những đồ đệ của Chúa. Trong lời cầu nguyện được biểu lộ tình hiệp thông giáo hội một cách tốt đẹp nhất. Trong giáo hội hiện có biết bao tâm hồn lành thánh tận hiến suốt cuộc đời để cầu nguyện cho tất cả mọi người, cho toàn thể nhân loại. Đó là những tâm hồn tận hiến sống trong các dòng tu kính. Có thể thế giới trần tục hóa, xa rời Thiên Chúa, không tin tưởng vào Ngài, không còn biết đánh giá lời cầu nguyện của những tâm hồn tận hiến này nữa, mà lệch lạc cho rằng đó là những con người ăn không ngồi rồi, sống bám xã hội. Nhưng thật sự không phải như vậy. Thế giới con người chúng ta đang cần rất nhiều những lời cầu nguyện sốt sắng, chân thật, của những tâm hồn lành thánh, của những con người tận hiến, để được nâng đỡ và được hướng dẫn vượt qua những khó khăn, những nguy hiểm. Hơn nữa, mỗi người Kitô chúng ta, nếu không hoàn toàn tận hiến cuộc đời cho Thiên Chúa trong việc cầu nguyện, thì ít ra cũng có thể dành đôi phút trong ngày để cầu nguyện, và không những cầu nguyện cho mình, nhưng cầu nguyện cho tất cả mọi anh chị em của mình, cho toàn thể nhân loại. Chúng ta không cần trở nên những người cầu nguyện mướn, chờ đợi ai đó cho tiền thì mới cầu nguyện cho, và cũng không nên trở nên người mướn cầu nguyện, lạm dụng đồng tiền để xin kẻ khác cầu nguyện, mà chính mình thì không bao giờ cầu nguyện. Chúng ta không nên mướn cầu nguyện, và cũng không nên trở thành người cầu nguyện mướn, nhưng hãy luôn luôn cầu nguyện cho mọi người, cho anh chị em chúng ta. Lạy Chúa, xin ban cho mỗi người chúng con được sống tinh thần liên đới, không những trong việc chia sẻ của cải vật chất, mà cả trong việc chia sẻ thiêng liêng. Đừng loại bỏ bất cứ ai ra khỏi lời cầu nguyện của mình. Amen.
Đừng đau đớn những ai đoạn trường, đời tan nát tâm hồn đau thương. Người kêu cứu xưa nơi đại dương, người đau khổ những nơi tộc chung. Bạn nghèo ơi, xin đừng thất vọng. Bạn nghèo ơi, vì Chúa đã nghe.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 m, tức là 11.850 km chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.